Chuyện ba người phi công tị nạn của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 21. Xưa nay tôi vốn là một kẻ không thích sự tò mò, đặc biệt hơn nữa là sự tò mò về việc cãi nhau giữa một cặp vợ chồng nên tôi xoay người bước đi. Nhưng đi được vài bước thì tôi nghe được một tiếng gì đó như tiếng chát của một người tát vào mặt một người. Tôi giật mình, dừng chân lại để nghe thêm. Bây giờ thì tiếng chửi bới của lão Cường bay ra rõ ràng, làm tôi không muốn nghe cũng không được. À con đĩ thối tha này, mày làm mất mặt ông, mày trát cứt vào mặt ông.
Anh chỉ ghen bậy, tôi với anh Minh Hạnh chẳng có tình ý gì với nhau cả.
À, không có tình ý gì với nhau mà sao cứ tiếu tích với nhau suốt từ lúc gặp nhau cho đến lúc ra về hả?
Anh chỉ ghen bậy, tôi xin anh.
Tao mà thèm ghen bậy à? Hôm nọ tao bắt quả tang mày á với thằng cha é vàng hôn nhau.
Xin anh đừng có nói thế. Ông Ivan là người đứng đắn. Người Mỹ á, khi người ta mừng nhau chuyện gì, người ta ôm nhau để chúc mừng, gọi là hug. À, ông ấy có hôm ấy có bà Ivan đứng ngay đó mà, làm sao chúng tôi hôn nhau được mà ông nói thế.
Mẹ, miệng lưỡi nhà giáo chúng mày ghê lắm. Tao không có cãi được. Tao á, mà biết thế nào tao bỏ mày ở lại với chồng mày cho xong.
Tôi giật mình đánh thót một cái. Nếu thế thì lão Cường này chưa chắc đã là chồng của Nhung. Tự nhiên, một niềm vui không biết từ đâu nổi dậy và tràn ngập lòng tôi. Tôi không biết phải cắt nghĩa như thế nào, nhưng cái cảm giác của tôi lúc ấy, nó vừa tuyệt vời, vừa êm ái. Nhưng sự sung sướng lần lần nhường chỗ cho một sự suy nghĩ. Vụ này có cái gì không ổn? Nếu lão Cường không phải là chồng của Nhung là gì? Tại sao Nhung lại giới thiệu cho thằng Hạnh lão Cường là chồng của Nhung? Theo những gì tôi nhìn thấy thì hai người đang ăn ở với nhau. Ăn ở với nhau như thế, nếu không phải là vợ chồng thì là gì? Nhung lại khóc. Anh Cường à, anh đừng có nói thế. Những gì tôi hứa với anh, tôi không có bao giờ dám phản bội. Dù rằng chính vì anh mà tôi đã phản bội chồng của tôi.
À, thằng chồng của mày ngu như thế, bị kẹt lại là phải rồi, còn nói cái gì nữa?
Nhung gầm lên đau đớn. À, xin anh đừng có nói xấu anh Sơn như thế, dù sao anh ấy cũng là chồng của tôi.
À, cái thằng ngu đó à.
Có tiếng xô đẩy và tiếng tát bôm bốp tiếp theo. Nghe như thế thì tôi không nhịn được nữa, liền quay lui, tiến tới phía cửa phòng và nhìn vào. Qua mấy tấm kính nhỏ, tôi nhìn thấy lão Cường vừa nắm lấy Nhung, vừa đưa tay tát vào mặt nàng. Nhung đưa hai cánh tay mình lên để chống đỡ. Người Pháp có một câu rằng không bao giờ nên đánh người đàn bà dù bằng một cành hoa. Tôi không đánh người đàn bà, nhưng nhìn thấy một người đàn bà đang bị đánh không phải bằng cành hoa mà bằng tay chân thô bạo. Lúc ấy tôi không còn suy nghĩ nữa, những gì đã xảy ra một cách tự nhiên theo phản ứng. Trước hết tôi gõ vào cửa ô kính, nhưng chẳng ai nghe gì vì bên trong mọi chuyện diễn ra rất sôi nổi. Lão Cường tiếp tục tấn công Nhung và bây giờ thì bước lùi. Nàng bước lùi, quay lưng về phía cửa sổ. Cái cửa chúng tôi khi chỗ tôi đang đứng và càng lúc càng tiến tới gần. Gõ cửa không được, tôi liền thò tay xuống quả nấm. Quả nấm xoay một vòng nhẹ nhàng, tôi đẩy cửa bước vào. Tôi bước vào rất nhanh và chợp mắt một cái đã thấy mình đứng sau lưng Nhung. Lão Cường có lẽ không nhìn thấy tôi nên vẫn tiếp tục tấn công Nhung. Tôi nghiêng người tới trước và đưa tay ra, chụp cứng lấy cánh tay của lão Cường đang giáng xuống. Cần nói thêm ở đây là hồi ấy tôi làm nghề rửa chén, suốt ngày phải khiêng những cái khay to lớn, đầy chén dĩa nên tay chân tôi lúc ấy mạnh bạo lắm. Tôi chụp một cái mà tay tôi kèm cứng bàn tay lão Cường như một cái kèm sắt. Lão Cường giật mình, nhìn thấy tôi và nhìn thấy bàn tay mình như thế thì hú lên một tiếng rồi nói:
À, chuyện này là chuyện riêng của vợ chồng tôi, chú mày không có được xía vào.
Nhung nói ngay: Tôi với ông là vợ chồng lúc nào?
Không á, là vợ chồng mà mày ở với tao, tối ngủ với tao, mày không phải là vợ tao thì là gì?
Tôi nắm tay lão Cường chặt hơn nữa và nói: Như thế đủ rồi ông Cường, bên Mỹ này người ta không bao giờ đụng đến đàn bà, nếu ông còn đánh Nhung nữa thì tôi phải gọi cảnh sát. Tôi nói thế và bàn tay vặn ngược trở lại. Lão Cường, lớn tuổi, thân thể ốm teo, lại yếu đuối, nên lão không làm sao cưỡng lược. Lão Lý nhí mấy tiếng chửi, nhưng không dám chửi lớn. Tôi đẩy lão ngồi xuống ghế rồi buông tay lão ra. Nhung đứng ở trong góc phòng, khóc tấm tức. Lão Cường ngồi xuống ghế, nhưng mặt đỏ gai, đưa cặp mắt căm hờn nhìn Nhung vào tôi. Tôi tới bên Nhung hỏi, Nhung có sao không? Nhung lắc đầu, lau nước mắt nói, Nhung cảm ơn anh lắm, thật không ngờ buổi họp lại kết thúc như thế này. Tôi tính hỏi Lão Cường là gì của Nhung, nhưng nghĩ rằng hỏi như thế có vẻ hơi vô lễ và hơi sớm. Tôi nhún vai, tôi chỉ làm bổn phận của một người khi thấy kẻ khác bị áp bức. Lão Cường ngồi phía sau bỗng dưng gầm lên, Ê, các con đĩ thối tha này, tối nay về nhà thì mày chết với tao. Nghĩ đến chuyện tối nay về nhà, Nhung sẽ bị Lão Cường hành hạ, tôi thấy lòng mình quặn đau lại. Tôi cầm tay Nhung, nói lớn cho Lão Cường nghe, nếu mà lão còn đánh Nhung nữa, em cứ tự nhiên gọi cảnh sát bắt lão. Nhung lắc đầu, nhắm mắt lại trong một tột cùng đau đớn. Suốt đời tôi đã thấy nhiều bộ mặt đau khổ, và bộ mặt này là một. Chỉ cần nhìn vào mặt nàng, tôi thấy đau đớn và thương xót cho nàng. Tôi mới gặp Nhung chỉ có mấy tiếng đồng hồ, chưa hề biết chút về dĩ vãng và cuộc đời của nàng. Nhưng nhìn cặp mắt nàng, tôi phần nào đoán được đằng sau bộ mặt đẹp như hoa này là một câu chuyện buồn. Buồn cỡ nào tôi không biết, nhưng là phải buồn lắm. Lão Cường nghe tôi nói như thế thì rít lên, Ê bộ mày tưởng tao không biết cắt dây điện thoại à? Tao cắt hết dây điện thoại rồi tao đánh, coi thử thằng chó đẻ nào vào giúp mày. Tôi quay lui chỉ vào mặt Lão Cường, mày á mà còn động đến Nhung một lần nữa thì mày liễu hồn. Lão Cường chỉ vào mặt tôi, Ê, mày đừng có xía vào cái chuyện vợ chồng tao, nó là vợ tao, tao muốn đánh thì đánh, muốn làm gì thì làm. À, bên Mỹ này người ta không có đánh vợ như ở Việt Nam đâu. À, tao đếch cần biết, vợ tao lăn lòn thì tao đánh nó cho nó hết lăn lòn. Tôi biết mình đang đối phó với một tình trạng khó khăn mà tôi sẽ bị thất bại hoàn toàn. Lão Cường nói đúng, tôi chỉ có thể tạm thời ngăn cản lão bây giờ, nhưng lát nữa hai người về nhà với nhau thì Nhung chắc chắn sẽ bị ốm đòn với lão. Tôi cảm thấy mình bất lực trước tình trạng đau đớn này, nhưng tôi phải cố gắng. Tôi quay lại bảo với Nhung, nếu Lão Cường đánh em phải tự vệ, bỏ chạy ra ngoài. Khuôn mặt Nhung bỗng đanh lại, nàng nói, anh Cường, xin anh đừng có bắt tôi phải làm những gì mà tôi không muốn làm. Mày chỉ là một con đĩ lăn lòn, tao không dạy mày bây giờ thì mai mốt mày bỏ nhà đi theo trai. Nhung lau nước mắt, vừa khóc vừa nói, anh Cường, những gì tôi hứa với anh, tôi không bao giờ muốn đi ngược lại lời hứa, xin anh đừng có ép tôi như thế. Đây là lần thứ hai nàng nói về những lời hứa giữa nàng và Lão Cường. Lời hứa gì nhỉ? Dì không biết, nhưng vụ này có nhiều bí mật bao trùm. À, mày hăm dọa tao đấy à, con đĩ lon lon kia. Tôi lắc đầu, nửa muốn bỏ đi để khỏi phải nghe những lời lẽ thô tục hạ cấp của một người đàn ông nói với vợ mình, nhưng nửa thì lại muốn quay lại tắt cho Lão Cường một cái. Có lẽ vì không biết quyết định được phải làm gì, tôi đành đứng chung chân một chỗ. Nhung lại một nói một lần nữa, anh Cường, đây là lần cuối cùng tôi năn nỉ anh. Tại sao chúng ta không thể sống được như một cặp vợ chồng, như những gì chúng ta đồng ý với nhau? À, sách có nói, dạ vợ từ thuở bơ vơ mới về, tao phải đánh mày cho mày bỏ cái thói mê trai đi. À, thì ra đây là một cặp vợ chồng son mới cưới nhau. Và lời hứa mà Nhung nói có thể là lời hứa ngày làm đám cưới. Nghĩ tới đó thì tôi lại thấy mặt Nhung bỗng đanh lại, trở nên đáng sợ vô cùng. Đây là lần thứ hai tôi thấy mặt nàng như thế. Môi nàng mím lại và mắt nàng trợn ngược lên sòng sọc. Tôi nhìn thấy cũng phải kinh khiếp. Nàng nói luôn, anh Cường, nói cho anh biết, tôi đã năn nỉ anh, nhưng anh cứ thế thì kể từ giờ phút này hay chúng ta đường ai nấy đi. Tôi giật mình vì biết nàng nói thế và đã quyết định như thế. Bộ mặt nàng nói rõ chuyện này, đây là một quyết định táo bạo và quyết liệt. Lão Cường cười khẩy, giọng vẫn còn kẻ cả. À, đường ai nấy đi, mày thì chỉ có đi ra đường mà ngủ với chó chứ đi đâu bây giờ. Nhung bỗng nhiên quay qua nhìn tôi và hỏi, anh Nhị, Nhung có thể ở tạm nhà anh tối nay được không? Tôi ngạc nhiên đến giật mình vì câu hỏi bất ngờ và táo bạo của Nhung, nhưng tôi trả lời liền, dĩ nhiên là phải được, Lão Cường đứng bật dậy, gầm lên như một con cọp. Ê, con đĩ thối tha kia, bây giờ á, mày bỏ nhà đi theo trai thật à?
Nhung nói, và tôi để ý thấy khuôn mặt của nàng bây giờ đã ráo hẳn nước mắt.
Anh Cường, gần một năm qua, anh đã làm nhục tôi, đánh đấm tôi, ghen gió ghen bóng. Với tôi không biết bao nhiêu lần rồi, tôi đã âm thầm chịu đựng. Tôi không phải là một người xấu, tôi không có mèo mỡ, không có hề có tình ý với ai cả. Thế mà ngày nào anh cũng đại nghiến, cũng ghen bóng ghen gió, cũng vu khống tôi đủ thứ mọi tội ác trên cõi đời này. Nhưng tôi vẫn nhịn nhục vì nghĩ rằng tôi có sắc đẹp và đàn ông thích tôi thì tôi phải chịu sự đối xử bất công và tàn nhẫn của anh. Tôi nghĩ rằng đó là một cái giá mà bất cứ người đàn bà đẹp nào cũng phải trả, và tôi an phận. Nhưng anh đã làm quá trớn, anh đánh tôi chịu được. Anh gọi tôi là con đĩ, tôi có thể chịu được dù suốt đời tôi chưa hề biết người đàn ông nào khác ngoài chồng, tôi và anh. Nhưng anh lại sỉ giả chồng tôi, gọi người lính đã tử trận trong những giờ phút cuối cùng của miền Nam là thằng ngu, thì tôi không thể chịu được. Sau khi tôi đi rồi, xin anh đừng có hối tiếc hay đau khổ, vì anh chính là người đã ép tôi vào hoàn cảnh này.
Nhung nói một lúc, Lão Cường đứng trơ để nghe. Tôi càng nghe thì càng phần nào đoán ra được những uẩn khúc của cuộc đời nàng. Và nhìn nàng thì tôi chẳng những thương mà còn thấy phục nàng vô cùng. Ôi, đàn bà Việt Nam, cao cả và thầm lặng và anh hùng vô cùng. Khi Nhung chấm dứt, Lão Cường làm một chuyện tôi không thể nào ngờ được là lão hòa lên khóc. Lão khóc ngon lành như một thằng bé con, nước mắt nước mũi chảy đầy xuống mặt.
Ê, Nhung ơi là Nhung, xin em đừng có bỏ anh. Anh xin lỗi em, anh xin lỗi em. Anh thề rằng từ này về sau, anh không ghen nữa, không đánh em nữa. Anh sẽ coi em như hoàng hậu của anh.
Tôi lắc đầu, cố giấu một nụ cười. Cuộc đời quả là một tấm hài kịch. Cách đây chừng vài phút đồng hồ, lão còn gọi tên nàng hung dữ, thô bạo. Thế mà bỗng dưng lại hạ mình, biến thành một kẻ đi ăn xin tình yêu.
Nhung lắc đầu giọng cương quyết. Trễ rồi anh Cường à, cái ly đã vỡ không thể nào nó lành lại được. Tôi tạm thời về nhà người bạn mới này, họ độc thân nhưng họ là người, họ có tư cách chứ không có hèn hạ và điểu cán như anh đâu.
Lão Cường quỳ ngay xuống đất tiếp tục khóc lóc.
Nhung ơi, em nỡ lòng nào bỏ anh sao đành.
Nhung không nói gì, quay lui mở lấy cái áo, nàng móc chùm chìa khóa trong túi ra để cái cọp trên bàn. À, đây là chìa khóa nhà và chìa khóa xe, tôi giao lại hết cho anh. Quần áo của tôi, nếu anh có lòng tốt, thì ngày mai xin anh đem vào sở cho tôi. Còn không, cũng không sao, tôi sẽ đi kiếm đồ cũ về mặc cũng được.
Nhung ơi, em đừng có bỏ anh sẽ tự tử anh chết.
Nhung không nói gì nữa, quay sang tôi. À, chuyện của Nhung khá dài, Nhung sẽ cắt nghĩa cho anh nghe. Và Nhung không muốn anh hiểu lầm Nhung. Nhung không phải là một con người xấu, không là một con lăn lòn như người ta vu khống. Nếu anh biết tôn trọng Nhung và cho Nhung ở tạm nhà một vài đêm thì đến khi Nhung tìm được chỗ mới thì tốt. Còn không, Nhung sẽ ngủ tạm tại trụ sở này cũng được.
À không sao Nhung, chúng tôi sẽ tôn trọng Nhung mà.
Nhung nhìn tôi, thôi chúng mình đi. Lão Cường bỗng nhóm người dậy và chụp lấy chân Nhung khóc lóc năn nỉ. Nhung lùi lại để tránh và xô hắn ra. Anh Cường, anh đừng có làm thế vô ích. Tôi đã quyết định và sẽ sống với quyết định của tôi.
Không năn nỉ được, Lão Cường lại giở cái thói du côn cũ, bắt đầu mở miệng chửi Nhung, toàn những lời lẽ cay độc và hạ cấp. Tôi đẩy Nhung ra ngoài cửa trước, rồi bước theo sau. Ra tới phòng ngoài, tôi quay lui và nhìn thấy Lão Cường nằm vật trên nền nhà, đập đầu binh binh xuống đất. Nhung tiếp tục đi thẳng, không thèm nhìn lại.
Ra ngoài đường, đang đi thì chúng tôi nhìn thấy thằng Hạnh đang đi trở lại. Có lẽ nó chờ lâu quá nên quyết định đi trở lại để điều tra, và khi nhìn thấy tôi đi cùng Nhung ra, nó dừng lại, đưa cặp mắt cực kỳ ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Nó hỏi,
Ê, mày, ủa, Nhung đi đâu thế?
Nhung trả lời rất tỉnh táo. À, Nhung có hỏi anh Nhị để xin phép về nhà các anh ngủ tạm tối nay. Anh Hạnh có cho phép Nhung tạm thời ngủ ở nhà các anh không?
Thằng Hạnh há mồm như người bị á khẩu, làm tôi muốn phì cười. Tôi nói, à, Nhung có chuyện rắc rối với ông chồng, nên tạm thời về với tụi mình.
Thằng Hạnh hết nhìn Nhung,
rồi đến nhìn tôi như có vẻ không tin được những gì vừa xảy ra. Nhung lại nói, chuyện dài lắm anh Hạnh ơi, Nhung sẽ kể cho các anh nghe. Thế là ba người chúng tôi bây giờ cùng sóng bước, Nhung đi giữa, tôi và thằng Hạnh đi hai bên. Mãi đến lúc đó thằng Hạnh cũng vẫn chưa nói được một lời nào. Tôi tóm tắt cho thằng Hạnh nghe những gì xảy ra trong vài câu rồi kết luận. Tạm thời á, nàng sẽ ở với bọn mình cho đến khi nào nàng tìm ra chỗ mới. Mày có phản đối gì không? Còn nhà Hạnh trả lời như người mê ngủ. À, không, không, dĩ nhiên là không ạ. Tôi mở cửa xe leo lên sổ máy. Nhung ngồi ghế sau, thằng Hạnh ngồi ghế trước. Tôi lái xe ra, thằng Hạnh mới nói được một câu. Ê, bọn này độc thân nên nhà cửa dơ giấy lắm. Nhung đừng có chấp nhé. Nhung cười giọng hồn nhiên và nhí nhảnh trở lại. Hè, đã ở ké nhà người ta thì đâu có dám chê bai gì. Nhung chỉ cần cái đi văn và một tấm mền là được rồi. Tôi nói, à, nhà anh còn dư một phòng trống, Nhung có thể ở tạm đó. À, thế thì tốt quá. Xe phóng vào xa lộ. Tôi nhìn trời đất chung quanh mình và bỗng cảm thấy yêu đời ghê gớm. Cái yêu đời của một thằng đàn ông đã lâu ngày không có đàn bà và bỗng dưng gặp được một nàng tiên. Hay nói cách khác hơn, cái yêu đời của một con mèo mù đi lạc và bất ngờ nhìn thấy một khúc cá thật lớn, thòm lừng. Ôi, sao tôi thấy thương cái câu mèo mù vồ cá rán này như thế. Tôi liếc nhìn sang thằng Hạnh và cũng không ngạc nhiên khi thấy mặt mày nó cũng tươi lên rối lên. Có thể nó còn tươi hơn tôi nữa, dù không đứa nào nói ra, nhưng hai thằng độc thân đối tình, đường không đi họp tổ chức Tết, mà bỗng dưng lại na về nhà được một mỹ nhân thơm như muối mít, thì mặt mày không tươi rối lên làm sao được. Tôi không biết giữa tôi và thằng Hạnh sẽ có đứa nào có sơ muối được chút gì không, nhưng ở cái đất Mỹ này, trời tiết và lạnh như thế này, mà có được một người đẹp ngồi cùng xe với mình để đi về nhà thì tuyệt quá rồi. Ngay cả chiếc xe bây giờ cũng có mùi thơm đặc biệt của đàn bà. Cái mùi này tôi đã không diễn tả được, nhưng nó làm cho lòng người ta thấy ấm, thấy yêu đời và hy vọng. Dĩ nhiên, dù cố gắng lắm để không muốn nghĩ tới những... Nhưng cuối cùng thì cái trí tưởng tượng cũng dắt tôi đến cái cảnh tôi và Nhung đang nằm bên nhau và nói chuyện đời, chuyện tâm tình, chuyện những ngày tôi sống bơ vơ và cô đơn. So sánh với Trang và Trinh thì Nhung còn đẹp hơn gấp mấy lần. Chẳng những thế, nàng có vẻ chững chạc, sành đời và lịch lãm hơn hai cô con gái kia nhiều. Và có nhiều bằng chứng cho thấy nàng là một kẻ có kiến thức, có thể ở Việt Nam đã tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm vững chãi. Ôi, trên đời này mà có được một người vợ như thế thì mình còn mong gì nữa. Trên đường về, tôi ghé tiệm Safeway mua thêm một ít đồ ăn và vài sâu bia. Chúng tôi quyết định sở mộ một cái party nhỏ tối nay để ăn mừng Nhung đến với chúng tôi. Thế là căn nhà nhỏ, bốn mùa hiu quạnh và lạnh lẽo của tôi và thằng Hạnh chiều chủ nhật hôm ấy bỗng trở thành một cái tổ ấm nhỏ. Không biết ngày xưa Nhung là gì, nhưng nàng lịch sự và tế nhị và khéo léo, ăn nói quá, làm cho chúng tôi nhiều lúc cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nhận ra sự thô lỗ của những thằng đàn ông độc thân như chúng tôi. Nàng bước vào nhà, cử chỉ nàng lịch sự nhưng không sổ sàng, hành xử một cách tự nhiên nhưng không quá trớn. Sau khi chỉ phòng thằng Tiến cho nàng và vài thứ lỉnh khỉnh khác như nhà tắm, phòng giặt đồ vân vân, cả ba chúng tôi ra nơi nhà bếp để chuẩn bị nấu nướng. Nhung thật là một người đàn bà tài hoa. Lúc nãy ở tiệm tạp hóa, tôi mua mấy miếng thịt bò tính về làm bít tết, nhưng gặp phải tay Nhung thì nàng đã biến mấy miếng bít tết lạt lẽo thành nào là đồ xào, nào là bò lúc lắc và vài món nhậu khác. Nhìn qua nhà bếp một vòng là nàng xắn tay áo lên, lăn xả vào chỉ chừng 15 phút sau, cái chỗ nấu nướng của hai thằng độc thân chúng tôi bắt đầu trở thành một cái nhà bếp thật sự. Thế mới biết chúng ta không thể nào sống thiếu đàn bà được. Chúng tôi chia nhau ra, người lặt rau, kẻ rửa chén, người nấu nướng, làm việc thật là hăng say và vui vẻ. Rất vô tình, Nhung bắt đầu kể chuyện đời mình cho chúng tôi nghe. Ở Việt Nam, Nhung làm cô giáo, nhà ở Nha Trang, dạy trường trung học. Tôi nói liền, ấy trời đất, hóa ra chúng mình là đồng hương. Ủa, bọn anh cũng ở Nha Trang à? Thằng Hạnh trả lời thế. À, bọn anh là phi công của sư đoàn 20 quân. Nhung ồ lên một tiếng thích thú. À, vậy ra đây là hai ông phi công ưu tú của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sao? Thật là hân hạnh cho Nhung quá. Nhung nhìn thằng Hạnh. Nhưng Nhung tưởng anh là ca sĩ ở Nha Trang. À, anh vừa là ca sĩ vừa là phi công. Ban ngày anh đi bay đánh nhau với Việt Cộng, buổi tối đi làm ca sĩ, đem tiếng hát làm ấm lòng người. Các anh tài thiệt. Tôi trả lời một cách nhún nhường. À, nếu không tài thì cũng không đến nỗi tệ lắm. Nhung nhìn chúng tôi một lần nữa rồi bảo. Hồi còn đi học ở trung học, Nhung có quen với một ông sinh viên sĩ quan không quân. Nhưng mẹ của Nhung sợ mấy ông không quân lắm. Cuối cùng, Nhung cưới một ông sĩ quan bộ binh. Anh ấy là tiểu đoàn trưởng bộ binh của sư đoàn 23 bộ binh ở Ban Mê Thuộc. Nói tới đó, Nhung ngừng nấu nướng, dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Người ta bảo cặp mắt là linh hồn của con người, quả là đúng. Mắt nàng bỗng trở nên buồn thảm và ảm đạm. Khi cái Việt Cộng tấn công Buôn Mê Thuột, chồng của Nhung đang nghỉ phép thường niên ở Nha Trang với Nhung. Tội nghiệp, hai vợ chồng cả năm trời chỉ gặp nhau được có vài lần, lúc thì vài tiếng đồng hồ, lúc thì một ngày. Và lần đó là lần duy nhất anh Sơn có được 4 ngày phép. Đến ngày thứ nhì thì Sơn nghe được tin dữ, sư đoàn 23 bị đánh tơi bời. Ảnh liền quyết định cắt ngắn mấy ngày phép để về lại đơn vị. Nhung nằn nỉ thế nào cũng không có được. Anh Sơn bảo ảnh phải trở về nắm tiểu đoàn để cứu lính. Không có ảnh thì lính như rắn mất đầu. Nhung ngừng một chút rồi bụi ngùi nói tiếp. Lúc đó Nhung có thai độ một tháng nhưng ảnh không biết. Nghe anh Sơn quyết định như thế thì Nhung ráng ngăn cản anh ấy. Nhưng không có thể nào cản được. Ảnh bảo tiểu đoàn của ảnh là một gia đình thứ hai. Một người sĩ quan đơn vị trưởng không thể bỏ gia đình lớn để trốn về ở gia đình nhỏ được. Nhung đành đưa tay anh Sơn ra phi trường. Lúc chia tay, Nhung mới nói cho anh Sơn biết cái thai trong bụng. Anh Sơn ảnh mừng lắm, mừng đến chảy nước mắt và bắt Nhung phải hứa về Sài Gòn liền vì theo ảnh, Nha Trang rồi cũng không cầm cự được lâu. Nhung khóc bảo Nhung sẽ không đi đâu hết. Nhung sẽ ở lại Nha Trang để chờ ảnh, rồi phải chết thì cả hai đều chết. Nhung ngừng nói, đưa tay lau nước mắt. Tôi thấy cũng muốn khóc theo. Nhung tiếp. Nhưng anh Sơn nói rằng nếu Nhung không có thai thì ảnh sẽ cho phép Nhung ở lại Nha Trang chờ ảnh. Nhưng bây giờ Nhung đã có thai, cả hai chúng ta cần phải hy sinh cho đứa con của mình. Anh Sơn ảnh nói hồi còn nhỏ ảnh có được một câu nói của một nhà văn nào đó nói như thế này nè. Vì quê hương chúng ta lầm than nghèo khổ nên chúng ta không sinh ra để sống cho chúng ta mà chúng ta sống cho con cháu chúng ta. Nó cái câu văn ngày xưa anh đọc nhưng anh không thể hiểu được. Bây giờ thì anh hiểu. Anh và em, chúng ta đã sống đủ, đã hưởng đủ. Nếu chúng ta có chết đi thì cũng không có gì đáng trách. Nhưng con của chúng ta nó vô tội, nó cần được sống, nó cần có tương lai. Chúng ta phải sống cho nó. Trước khi chia tay, anh Sơn bảo, nếu Nha Trang mất, rất có thể Sài Gòn cũng mất. Bây giờ người ta đang tìm đường ra nước ngoài nhiều lắm. Anh Sơn dặn em chừng nào chờ ảnh mà... Anh dặn em đừng có chờ ảnh mà phải tìm cách để đi ra nước ngoài. Anh Sơn bảo trong gia đình phải có một người sang trước để làm đầu cầu. Chịu khó làm việc có tiền để đưa những người còn lại sang. Nhung ngừng nói cúi đầu lau nước mắt rồi ngẩng mặt lên, cố gượng gạo để điểm một nụ cười. Nụ cười của nàng héo hắt, cay đắng. Thế là Nhung nghe lời anh Sơn tìm đường về Sài Gòn. Nhung ngưng ở đó, lắc đầu nghẹn ngào. Bỗng nhìn quanh một hồi rồi nói, cố gắng điểm một nụ cười. Nhung đề nghị chúng mình dọn thức ăn ra, chúng mình vừa ăn vừa kể tiếp. Nghe chuyện của Nhung như thế thì chẳng còn ai nào bụng dạ để ăn nữa. Nhưng mỗi người một tay, chúng tôi phụ Nhung dọn thức ăn ra bàn. Nhung cũng khui một lon bia uống với chúng tôi cho vui. Chúng tôi nâng ly, tôi bùi ngùi. Nhung, chúng tôi rất cảm động khi nghe chuyện của Nhung. Chuyện của anh Sơn và Nhung là một gương can đảm trong hàng trăm ngàn gương can đảm khác mà đồng bào mình đã biểu lộ ngày mất nước. Chúng tôi xin chia buồn với Nhung và xin thành thật nguyện cầu cho Nhung cùng gia đình Nhung được mọi sự an lành. Dĩ nhiên rằng chúng tôi còn có nhiều câu hỏi và thắc mắc, nhưng thôi để Nhung kể cho chúng tôi nghe. Chúng tôi uống bia, thức ăn và đồ nhắm Nhung làm thật khéo tay, nhưng chẳng còn ai ham hố chuyện ăn uống nữa. Chúng tôi chỉ ăn cầm chừng, Nhung lại tiếp.
Lúc nãy, có lẽ anh đã nghe cái ông Cường gọi Nhung là con đĩ lăn loàn, là vợ chồng này kia, chắc anh thắc mắc chuyện đó ha.
Chúng tôi gật đầu, Nhung tiếp. Nhung á, có người bà dì ở Sài Gòn, nghe lời anh Sơn nên Nhung đi về Sài Gòn ở với bà dì.
Nói tới đó Nhung lắc đầu cười cay đắng.
Hey, bà dì với gia đình Nhung bình thường thì cũng đi qua đi lại và đối xử với nhau rất đẹp. Nhưng đó là chuyện bình thường. Gặp cơn túng quẫn, bà dì nhìn thấy Nhung tất tử từ Nha Trang về như một con ma đói thì bà ta thay đổi thái độ liền. Vì không thể đuổi Nhung đi được nên bà ta cũng cho Nhung ở tạm trong nhà. Nhưng mọi thứ không còn như xưa nữa. Nhung từ một người cháu hiền, một giáo sư trung học có địa vị và tiền bạc trong xã hội, liền bị hạ xuống biến thành một con ở trong gia đình bà dì. Nhung không ngờ tình nghĩa con người lại có thể bặt bẽo đến thế. Thế mà bà ta vẫn chưa vừa lòng. Rồi những câu móc họng nè, những cái nhìn khinh biệt, những câu chuyện bị bỏ dở nửa chừng khi nhìn thấy Nhung bước vào nhà, Nhung đều thấy đủ thứ. Tâm sự có một người tị nạn cộng sản là tâm sự đau đớn và tủi nhục không bút nào tả đĩa xiết các anh ơi. Nhung lại ngừng nói, mắt rôm rốm nước mắt, nàng chớp mắt thật mau và nói: "Ê, Nhung xin lỗi đã phá hư buổi họp mặt của các anh ngày hôm nay."
Thằng Hạnh xua tay nói liền: "Ai không đâu Nhung ơi, Nhung kể chuyện hay lắm, Nhung kể tiếp đi."
Tôi hỏi thẳng thừng không chờ đợi được. "Thế còn cái lão Cường là gì của Nhung?"
Nhung liếc nhìn tôi rồi cười nhẹ.
Bà dì của Nhung quá chồng nên giao dịch khá nhiều và thỉnh thoảng vẫn có khách khứa lại chơi. Trong cái đám khách đó có một người đàn ông tên là Cường làm lao công cho sở Mỹ. Các anh biết là vào những ngày cuối của chế độ Việt Nam Cộng Hòa mình, những người mà làm sở Mỹ là những ông vua con vì họ có quyền và có chỗ ngồi trong máy bay Mỹ để đi ngoại quốc. Kể từ khi Nhung về ở nhà bà dì thì lão Cường càng đến nhà chơi thường hơn. Khỏi cần nói thì Nhung cũng biết là lão khoái, mà lão khoái Nhung ra mặt và bắt đầu giở trò tán tỉnh hứa hẹn đủ điều. Lão lại có nhiều tiền nữa, hôm thì đem xuống cho Nhung cái máy hát, hôm thì một chuỗi hạt kim cương. Nhung không bao giờ nhận. Những thứ đó bà dì đều giữ, bà bảo để dành cho Nhung. Nghe lời của lão Cường suối, bà dì lại còn suối Nhung đi chơi với lão Cường nữa. Nhưng Nhung là gái có chồng, và chồng Nhung đang chiến đấu ngoài trận tiền để cho những người như lão được ở nhà đi tán tỉnh vợ con thiên hạ. Nhung thề rằng Nhung chẳng thà chết chứ không có đời nào chịu đi chơi với lão. Chuyện này cũng gây ra không biết bao nhiêu là gây gổ trong nhà. Nè, mời các anh nâng ly đi.
Chúng tôi nâng ly. Nhung vốn đã đẹp, uống tí bia vào, cặp má nàng trở nên hồng hào, càng làm cho nàng xinh đẹp hơn nữa.
Thế rồi á, đúng như anh Sơn nói, Nha Trang thất thủ, tiếp theo là Phan Rang. Rồi có một ngày, một người lính của anh Sơn tên chú ấy là Tài, là người lính tà lọt của anh Sơn tìm về tới Sài Gòn, tới nhà bà dì kiếm Nhung. Chú Tài bảo anh Sơn đã tử trận vì bị phục kích khi dẫn tiểu đoàn đi tái chiếm Ban Mê Thuột. Nhung nghe tin, không kịp hỏi gì thêm chi tiết, ôm mặt khóc ngất. Hôm sau, lão Cường đến nhà chơi, thấy Nhung đang mặc áo tang và lập bàn thờ để thờ chồng. Hắn hỏi, Nhung cho biết chồng Nhung đã chết. Hắn chiều buồn, rồi ngồi nói chuyện và ăn ủi Nhung. Thấy hắn tử tế, Nhung cũng ngồi nói chuyện với hắn. Hắn khui một chai rượu mới, gọi là để cúng anh Sơn. Mời Nhung uống với hắn một ly. Nhung uống một ly rồi hai ly. Và rồi buồn quá, Nhung uống đến độ say mềm.
Nhung ngừng nói ở đó, quay sang nhìn chúng tôi hỏi:
"Các anh đừng có khinh Nhung nhé."
Tôi và thằng Hạnh cùng trả lời: "À, không bao giờ dám Nhung ơi."
Nhung lúc tỉnh giấc thì thấy mình và lão Cường đang nằm trần truồng chung với nhau trên một cái giường. Dù anh Sơn đã chết, nhưng Nhung thấy như thế thì hối hận quá. Nhung ra nhà bếp lấy một con dao rồi trở lại cái giường tính đâm chết lão Cường rồi đâm vào ngực mình luôn. Nhưng nghĩ lại thì sợ bà dì bị liên lụy với pháp luật nên Nhung quyết định chết một mình. Trong một giây phút điên rồ dại dột, Nhung vào nhà lấy 5 lọ thuốc ngủ đổ vào một cái ly rồi uống hết.
Nhung lại ngừng nói, nhìn xuống mặt bàn, ăn một lúc như để nhớ lại giai đoạn bi thương của cuộc đời. Ngày hôm sau, Nhung tỉnh giấc trong nhà thương. Bà dì của Nhung đem vào nhà thương và người ta cứu được. Cứu Nhung được nhưng không cứu được đứa bé trong bụng. Bây giờ thì Nhung ôm mặt khóc rưng rức. Tội của Nhung nặng lắm. Nhung đã giết chết giọt máu duy nhất còn lại của anh Sơn. Tôi và thằng Hạnh tìm lấy mấy lời để an ủi. Nhưng tìm không ra, đành để cho Nhung khóc một lúc. Tình hình lúc đó càng lúc càng trở nên tối tăm. Mọi người ai cũng chạy đi đông chạy đáo để tìm một chỗ lên máy bay để đi ra nước ngoài. Khỏi cần nói, uy quyền và giá trị của Lão Cường càng lên cao hơn nữa. Lão bây giờ như một ông vua. Chiếc xe hơi vừa đậu ở ngoài là bà dì của Nhung và mấy đứa cháu đã mau mắn chạy ra. Đứa là chào chú, đứa cầm cặp táp cho chú, đứa thì đưa khăn nóng cho chú Cường lau mặt. Cả nhà dì Tư từ nhỏ tới lớn ai cũng như thế để lấy lòng chú Cường. Nhưng chú Cường thì chỉ để ý đến mình của Nhung thôi. Nhưng Nhung chưa giết lão đã là may, có đâu lại ăn ở với lão. Nhìn thấy lão là Nhung ở tuốt trong phòng, đóng cửa lại. Nhưng các anh biết, Nhung là gái quá chồng, lại không có ai ruột thịt hơn là bà dì, lại không có nơi nương tựa, không làm gì ra tiền thì rất dễ bị áp bức. Đặc biệt hơn nữa, khi áp bức đó đến từ một người thân trong gia đình, mà Nhung nghĩ là mình đã mang nợ, nợ của bà dì đã cho Nhung cư trú, và nợ ơn cứu tử khi bà ta đem Nhung vào nhà thương sau khi tự tử. Bà dì bảo với Nhung rằng nếu Nhung chịu lấy Lão Cường thì Lão Cường sẽ đem Nhung cùng toàn thể nhà bà dì đi Mỹ với Lão. Lúc ấy thì cả nhà đã thay đổi thái độ với Nhung rồi, coi Nhung như một thứ thần hộ mạng có thể cứu sống toàn thể gia đình họ. Nhung suy nghĩ mấy ngày và nghĩ rằng chồng Nhung đã chết. Bây giờ nếu Nhung ở lại đây thì cũng chẳng giúp ích gì cho ai và có thể làm phiền tới mình người ta nữa. Chi bằng nếu Nhung chịu lấy Lão Cường thì Nhung chẳng những sẽ đi được Mỹ mà còn đem cả gia đình dì Bãi đi. Âu cũng là một cách để đền ơn cho người ta. Nghĩ như thế Nhung chịu lấy Lão Cường, nhưng chỉ lấy miệng thôi chứ không có hôn thú hay đám cưới gì cả. Nhung ngừng nói ở đó một lúc rồi lắc đầu nói tiếp. Nhưng đến ngày di tản, Lão Cường nại thêm một lý do gì đó, hẹn Nhung ở một chỗ khác và gia đình bà dì ở một chỗ khác. Cuối cùng thì chỉ có mình Nhung sang được bên này và gia đình của bà dì bị kẹt ở lại. Khi bị Nhung chất vấn, Lão bảo tại vì trở ngại vào giờ phút chót nên Lão không đến đón bà dì đi được. Nhung nghĩ Lão chỉ nói thế chứ Lão không có ý định muốn đưa gia đình của bà dì Nhung đi. Nhung và Lão Cường đến thành phố Kansas City này nè, vì sếp cũ của Lão giới thiệu cho Lão một công việc ở đây, làm cho một hãng bán bảo hiểm. Nhung thì được hội đồng công giáo nhận vào làm việc, rồi Nhung tình cờ gặp ông bà Evans. Ông ta cho biết đã xin được một số tiền lớn của chính phủ để thành lập một cái hội, hỏi Nhung vào hợp tác với ông ta, trả lương cao hơn hội đồng công giáo. Nhung đồng ý vào làm với ông Evans. Và khi thấy Lão Cường bị đuổi việc, Nhung có nói với Ivan cho Lão làm chung với Nhung. Và bây giờ thì anh biết được hết mọi chuyện rồi đó. Nhung ngừng một chút rồi tiếp. Nhưng các anh cũng đừng nghĩ Nhung là hạng người xấu, dắt chanh bỏ vỏ. Thành thật mà nói, dù chẳng có ưa gì Lão Cường, nhưng dù sao thì Nhung nghĩ vì nhờ Lão mà mình sang được đất Mỹ, nên Nhung quyết tâm làm lại cuộc đời với Lão, coi như cuộc đời cũ của mình không có. Nhưng Lão lại làm quá đi. Lão ghen bóng ghen gió, ăn nói dung mạng hên, uống rượu say sưa tối ngày, rồi thỉnh thoảng lại còn giở trò vũ phu đấm đá Nhung nữa. Nhung đã nhịn nhục hết sức rồi, nhưng bây giờ thì Nhung quyết định không có chịu nhịn nữa. Nhung quyết định bỏ ông ấy. Nghe như thế thì hai thằng chúng tôi tuy không nói ra nhưng ai cũng cảm thấy sung sướng trong lòng vô cùng. Chồng thật nàng chết, chồng giả của nàng vừa bị xúc một đá, nàng lại đẹp đẽ kiêu sa. Chúng tôi quả là hai con chuột rớt trúng một tỉnh gạo lớn. Kính thưa quý vị, phần thứ 21 của truyện Ba Người Phi Công Tị Nạn đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần thứ 22. Xin cảm ơn.